Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về đột quỵ máu. Có một chứng bệnh mà thỉnh thoảng chúng ta nghe nói đến, thường là ở những người lớn tuổi, ngôn ngữ dân gian gọi là trúng phong hay là đứt gân máu, tiếng Pháp gọi là coup de sang và tiếng Anh gọi là stroke. Để dễ nói chuyện, chúng tôi cứ gọi là đứt gân máu. Trong bài này, đứt gân máu có thể nguy hiểm, đưa đến chỗ thiệt mạng, nhưng có khi đứt gân máu cũng rất là nhẹ. Có người bị đứt gân máu mà không đến nỗi chết, chỉ sau một thời gian lại bình phục. Các bác sĩ gọi đứt gân máu là đột quỵ máu hay tai biến mạch máu não. Mặc dù có nhiều người không quan tâm đến bệnh này, nhưng những năm gần đây, đứt gân máu đã tiến từ hàng thứ 7 lên đến hàng thứ 3 trong số những căn nguyên gây cho người ta tử vong. Các căn nguyên khác là đau tim và ung thư. Thật ra, đứt gân máu phát sinh khi mà việc cung cấp máu lên óc hay là lên một phần nào đó của óc bị gián đoạn. Ta đã biết rằng các hoạt động của óc đều cần một lượng oxygen thật lớn, nghĩa là 20% tổng lượng oxygen mà cả thân thể tiêu thụ. Óc lấy oxygen này thẳng từ mạch máu. Mỗi một phút trung bình có 750ml máu chảy qua óc. Nếu trong 5 phút mà lượng oxygen không lên đủ trên óc, các tế bào óc sẽ chết. Khi đã chết rồi, tế bào óc không bao giờ sống lại được nữa. Mặc dù như vậy, còn tùy theo vùng óc bị ảnh hưởng nữa. Nếu vùng ấy nhỏ và không quan trọng, óc vẫn có thể hoạt động. Thường thì đột quỵ máu xảy ra ngay tại não, tức là nơi mà các trung khu thần kinh kiểm soát thị giác, thính giác, ngôn ngữ và các vận chuyển của toàn thân. Vùng quy tụ các tế bào thần kinh này nằm ở ngoài mặt não và các sợi thần kinh chạy từ đó vào sâu bên trong não và chạy xuống tủy sống, đem theo những mạch điện giữa các vùng não và những cơ phận trong thân thể mà các vùng này ảnh hưởng. Nếu có một vật gì ngăn cản máu chảy lên một trong các khu này hoặc là lên các sợi thần kinh dẫn đến các khu này thì hoạt động do khu kiểm soát đó sẽ bị tê liệt. Thí dụ như nếu trung khu thần kinh kiểm soát việc nói năng bị tổn thương, thì khả năng của khu này như phối hợp các ý nghĩ và những lời nói và đưa tín hiệu đúng đến cho lưỡi và các thanh âm sẽ bị ảnh hưởng. Nạn nhân sẽ không thể nói năng được. Có 4 hình thức đột quỵ máu hay đứt gân máu. Thứ nhất là máu đông. Những chất béo như là cholesterol tích tụ lại ở thành mạch máu làm cho khoảng trống giữa càng ngày càng nhỏ lại. Khi máu chảy qua, máu có thể ứ đọng lại. Thế rồi những hóa chất trong máu có thể tích tụ lại, tạo thành một cái nút chặn, máu không thể nào chảy qua được nữa. Đôi khi mạch máu cũng bị đóng kín lại bởi một cơn giật thần kinh. Nhưng những cơn giật đó giảm đi, rồi hoặc là não tìm được một đường lưu thông chung quanh vật cản. Còn một hình thức máu đông khác nữa được gọi là bệnh huyết tắc. Khi giải phẫu hoặc là trong một vài trường hợp khác, một hạt máu đông có thể ở trong động mạch, rồi chạy lên óc và làm tắc nghẽn một mạch máu. Những người trẻ tuổi mà bị đột quỵ máu là trong trường hợp này. Tuy nhiên, trong khi mổ, người ta hay dùng một thứ thuốc làm cho tình trạng đông máu chậm lại, tránh cho tình trạng hạt máu đông còn lại trong mạch máu. Trường hợp thứ hai gây cho đột quỵ máu là xuất huyết. Một mạch máu trên óc có thể bị vỡ ra, và khi vỡ như vậy, máu thoát ra làm hư hỏng những chất xung quanh. Vì óc có một thứ dịch bao bọc, rồi bên ngoài mới là xương sọ, nên nếu máu chảy ra nhiều sẽ gây áp lực mạnh đối với óc. Hơn nữa, khi máu chảy ra như thế, trong lớp dịch bao bọc tủy sống cũng có máu. Vì vậy, người ta có thể tìm thấy tình trạng xuất huyết não bằng cách lấy nước tủy sống ra mà thử. Thật ra bệnh xuất huyết não rất nguy hiểm, vì nếu máu ra nhiều quá, có thể chết nhanh chóng. Tuy nhiên, thông thường xuất huyết não bao giờ cũng nhỏ, có thể chỉ là một chỗ thật là nhỏ, hay là một vài mao quản huyết bị vỡ mà thôi là cùng. Trong những trường hợp như vậy, bệnh nhân không đến nỗi phải bất tỉnh. Sau khi có xuất huyết nội như thế, công việc cần phải làm là phải giải phẫu để lấy ra những hạt huyết đã đông lại trong lớp dịch bao quanh vỏ não và tủy sống. Khi nào hạt máu đông chưa cứng, bác sĩ có thể khoan lỗ nơi xương sọ rồi hút hạt máu ra bằng kim nhỏ. Trường hợp thứ ba có thể gây nên tình trạng tai biến mạch máu não hay đột quỵ máu là áp lực. Những mạch máu đưa lên óc có thể bị một u nhọt, một lớp nào sưng lên, hay là một cục máu đông từ mạch máu nào thoát ra, làm cho máu không chảy được lên óc và óc bị tê liệt. Trường hợp thứ tư gây nên tình trạng tai biến mạch máu não hay là đột quỵ huyết là tình trạng co giật. Một động mạch máu óc có thể bị co lại và như vậy giảm bớt lượng máu lưu thông hoặc là ép mạch máu, và nguy cơ còn tùy theo tình trạng kéo dài bao lâu rồi mới trở lại bình thường. Trên đây là bốn nguyên nhân có thể gây nên tình trạng đột quỵ huyết, đột quỵ máu hay là tai biến mạch máu não hoặc là đứt gân máu. Thường thì những người còn trẻ tuổi hay các trẻ em ít khi bị chứng tai biến mạch máu não, hay nói theo tiếng dân gian là đứt gân máu. Nếu có chăng, đó là do một vài căn bệnh đặc biệt như sốt phong thấp hoặc là huyết áp quá cao. Tuổi trung bình của nạn nhân thường gặp tai biến mạch máu não hay đột quỵ máu là 64. Trong số những người mắc bệnh này, các ông nhiều hơn các bà. Trong kinh nghiệm, người ta cũng thấy rằng hễ người nào đã bị chứng đứt gân máu rồi may mắn phục hồi lại thì trước sau cũng sẽ gặp trường hợp đứt gân máu lần thứ hai. Nếu nạn nhân bị đứt gân máu mà không chết thì người ấy sẽ gặp những triệu chứng như sau. Có thể người ấy sẽ lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, yếu sức, hay sửng sốt, hay là bối rối. Người ấy cũng có thể bị xúc động hoặc là bị đau đầu và các chứng rối loạn thuộc về thị giác, về cách ăn nói hay là về trí nhớ. Người ấy cũng có thể mất cảm giác ở một vài chỗ trong thân thể hoặc là tự nhiên không thể bước đi được. Người đó cũng có thể bị tê liệt và phải nằm hàng năm trên giường bệnh. Làm thế nào cho tránh khỏi bị đứt gân máu hay là bị tai biến mạch máu não đột quỵ huyết? Trước tiên, những người lớn tuổi cần phải đi khám sức khỏe hàng năm, khám cẩn thận về tim mạch huyết áp, vì chứng đứt gân máu bao giờ cũng có những dấu hiệu báo trước. Các nhà chuyên môn cho biết rằng 25% những người bị huyết áp cao đều mắc chứng đứt gân máu. Vì thế, mỗi khi đi đo máu, thấy huyết áp cao, phải tìm đủ cách làm cho giảm huyết áp, vì như vậy sẽ tránh được các cơn tim hoặc là việc đứt gân máu. Có những triệu chứng có thể báo trước việc đứt gân máu như là đau ở đằng sau đầu và sau cổ, chóng mặt hay là bất tỉnh, chảy máu mũi hoặc là chảy máu trong võng mô của mắt. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể là do các chứng bệnh khác đưa đến, chứ không nhất thiết là bệnh tai biến mạch máu não. Các y sĩ đã đưa ra vài phương pháp không phải để tránh đứt gân máu, nhưng là để làm giảm huyết áp và như vậy cố tránh được việc đứt gân máu. Thứ nhất là tránh đừng để thân thể quá to béo. Thứ hai là ăn uống cẩn thận. Thứ ba là giải phẫu những dây thần kinh làm co rút động mạch. Thứ tư là dùng những thứ thuốc tạm thời làm cho mạch máu được thư giãn. Tuy nhiên đứt gân máu không có nghĩa là chấm dứt đời sống. Trong lịch sử đã có những người đứt gân máu mà vẫn sống và làm việc. Louis Pasteur, nhà khoa học người Pháp, cha đẻ ra môn vi trùng học, bị đứt gân máu vào lúc 47 tuổi, nhưng ông ta vẫn sống và làm việc 27 năm sau đó với những thành công rực rỡ trong khoa học. Họa sĩ Joshua Reynolds bị đứt gân máu vào lúc 59 tuổi, nhưng còn vẽ thêm được 100 bức họa nữa trước khi chết. Nhạc sĩ George Frederick Handel, sau khi bị đứt gân máu, đã sáng tác nên đại tác phẩm Messiah và còn sống trong nhiều năm mạnh khỏe. Y khoa ngày nay cũng có nhiều sáng chế để giúp cho những người bị đứt gân máu có thể sống dần dần bình thường. Có những phương pháp dùng nước hoặc dùng dòng điện để bình thường hóa các hoạt động của tứ chi và giúp cho các phần không bị hại trong óc đảm nhiệm những phần hành điều khiển mà các phần óc hư hại để lại. Tuy nhiên, phần nạn nhân đóng góp rất quan trọng. Tùy theo mức can đảm và kiên nhẫn mà nạn nhân có thể luyện tập để nói năng bình thường, cử động tay chân điều hòa. Khi nhà bác học Pasteur bị đứt gân máu, tình trạng của ông trầm trọng, đến nỗi người ta ngưng hẳn công trình xây dựng phòng thí nghiệm cho ông ta làm việc. Nghe nói như thế, Pasteur rất buồn và bệnh càng nặng thêm. Tuy nhiên, các bạn của ông đã tâu lên Hoàng đế Napoleon của nước Pháp để tạm xin phép cho tiếp tục công trình xây dựng. Khi xây dựng xong, Pasteur cũng vừa bình phục. Và trong phòng thí nghiệm mới đó, ông đã hăng hái nghiên cứu để tìm ra thuốc trừ bệnh dại và một số những chứng bệnh khác.
Mỗi bước trong đời bóng tôi ban mai, tiếng Chúa vang trong tâm hồn, lời Cha soi lối, tiếng Chúa oai quyền bóng tôi tan đi. Lời Cha soi lối.